Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe phần 2 của bài Nương Cậy Chúa Khi Bị Cám Dỗ. Giới trẻ ngày nay phải đối diện với nhiều cám dỗ của một nền văn hóa suy đồi, biểu hiện qua cách ăn mặc, khoe thân gợi dục, cách suy nghĩ và hành động lệch lạc với chuẩn mực đạo đức trong nhiều lĩnh vực, ngay cả đối với tình yêu, hôn nhân và trong mối quan hệ với mọi người. Quan niệm sống thực dụng, ích kỷ, quá coi trọng vật chất hay mạnh được, yếu thua, sẵn sàng lừa lọc để có lợi cho mình đã dần dần len lỏi, xâm thực từng ngõ ngách tâm hồn của những người trẻ không biết kính sợ Chúa trong xã hội ngày hôm nay. Những cám dỗ đó không chỉ đánh vào lòng tham của xác thịt, mà còn lôi cuốn hấp dẫn sự đam mê của mắt bởi những hình ảnh vô cùng thu hút của các chương trình quảng cáo lung linh hào nhoáng, từ những sản phẩm phục vụ cho sự trau chuốt tô điểm bề ngoài, đã khiến nhiều con thiêu thân sa chân vào chốn hoang phí thì giờ tiền bạc để trở thành những con nợ không thể ngóc đầu lên vì trót nghiện ngập mua sắm vô tội vạ. Cạm bẫy còn bủa giăng khắp nơi, nào là các trò may rủi như cờ bạc, vé số hay vui chơi có thưởng cũng lôi kéo không ít người nhẹ dạ vì ham muốn được đổi đời nhanh chóng bằng những trò chơi mang tính may rủi, đi ngược lại với đức tin. Thực tế cũng có biết bao gia đình tan nát đẫm đầy nước mắt vì các bậc làm cha mẹ đã buông mình vào chốn phóng túng xa hoa, vô trách nhiệm, dẫn đến ly thân ly dị và đã đẩy con cái mình vào chỗ thất học, xì ke ma túy, hủy hoại cuộc đời. Cám dỗ của mãnh lực đồng tiền cũng đã cuốn hút biết bao cuộc đời thanh xuân vào chỗ lụi tàn của tệ nạn học thuê, yêu thuê và cả nhậu cũng có thể thuê để phục vụ cho nhu cầu của giới nhiều tiền lắm bạc. Chưa kể đến bạn bè xấu đã làm hư thói nết tốt của các bạn trẻ mới lớn hôm nay. Khi được tiếp xúc dễ dàng với nhiều thông tin trên mạng Internet, đã bị ảnh hưởng của nhiều trào lưu tha hóa của bạn bè, bắt chước và lôi kéo nhau làm những điều bại hoại. Cám dỗ có thể đến một cách âm thầm nhẹ nhàng hay đầy ngọt ngào mãnh liệt, thiên hình vạn trạng, làm mê mẩn tâm hồn. Ma quỷ là kẻ chuyên rình mò chung quanh con cái Chúa. Nó dữ dằn như sư tử rống, sẵn sàng ăn tươi nuốt sống những kẻ rơi vào bẫy cám dỗ của nó. Trước những vấn nạn của tuổi trẻ, tác giả Thi Thiên chương 119 từ câu 9 đến câu 11 cũng đã đưa ra một bí quyết để giới trẻ giữ mình trước những cám dỗ rình rập bủa vây. Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch, phải cẩn thận theo lời Chúa. Tôi hết lòng tìm cầu Chúa, chớ để tôi lạc các điều răn Chúa. Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, để tôi không phạm tội cùng Chúa. Đó là câu giải đáp thỏa đáng, chân xác nhất cho nan đề của giới trẻ hôm nay, là làm sao giữ mình được trong sạch trong một thế giới dày đặc những bóng đen của cạm bẫy cuộc đời. Chúng ta cùng học với nhau bí quyết này để thấy rằng chỉ có một phương cách duy nhất để đắc thắng cám dỗ là biết nương cậy Chúa và lời Chúa. Phải cẩn thận theo lời Chúa. Lời Chúa chính là lời của Đức Chúa Trời, là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đổi chia hồn linh cốt tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. Theo Hebrew chương 4 câu 12. Lời Chúa là ngọn đèn soi sáng cho chúng ta, thấy rõ những điều sai lạc, những bẫy rập kín dấu, để có thể giữ cho đường lối trong cuộc sống mình được trong sạch, không lầm đường lạc lối, không sập bẫy xa chân. Cám dỗ của ma quỷ rất tinh vi ở mọi lúc mọi nơi và đến với mọi thành phần, không miễn trừ một ai cả. Nó có thể dùng mãnh lực đồng tiền hay danh vọng địa vị để đến với những người thấy mình đang thiếu thốn và nhiều ham muốn vật chất đời này, để xui khiến họ sẵn sàng bán linh hồn mình cho quỷ dữ. Nhưng nó cũng có thể đến với người giàu có, đủ đầy danh vọng địa vị quyền lực trong tay, như vua David, quyền uy một cõi ngày xưa, cũng từng bị cám dỗ bởi sắc đẹp của một người nữ vào một buổi chiều thật lãng mạn trên góc sân thượng của cung điện mình. Hoặc như các tín hữu của hội thánh Côrintô ngày trước, dù mang danh tín đồ nhưng đã liên tục phạm biết bao nhiêu tội lỗi bất khiết, bè đảng, chia rẽ nhau, khiến cho sứ đồ Phao-lô đã vô cùng đau đớn và tốn nhiều công sức mới giải quyết được nan đề. Ngày nay, trong hội thánh vẫn thường thấy tội lỗi xuất hiện, không phải chỉ có ở tín đồ mới, mà cả những tín hữu lâu năm, những người có chức phận cũng không ít. Nguyên nhân là từ đâu? Vì những người ấy chỉ biết lời Chúa mà không làm theo, hoặc làm theo nhưng không hết lòng, vâng phục nửa vời, không cẩn thận, không chuyên tâm. Đó là kẽ hở lớn nhất để cám dỗ xen vào. Chúng ta biết, cám dỗ đến từ ma quỷ, một thế lực rất là đáng sợ. Vì vậy không ai có thể đắc thắng cám dỗ bằng chính sức lực của bản thân cả. Chúa Giê-xu của chúng ta đã đắc thắng cám dỗ bằng vũ khí duy nhất là lời Chúa. Khi chúng ta biết nương cậy nơi lời Chúa, cẩn thận hết lòng vâng giữ lời Chúa, thì không một cám dỗ nào có thể đánh bại chúng ta được. Hãy học lời Chúa mỗi ngày, không phải để trang bị cho kiến thức, nhưng để vâng phục cách cẩn thận, hầu ma quỷ phải tránh xa và mọi cám dỗ gục ngã trước quyền năng của lời Chúa. Nhiệt tâm tìm cầu Chúa, không lạc các điều răn Ngài. Cuộc sống trên đất của chúng ta luôn phải đối diện với những cạnh tranh khốc liệt để mưu cầu sự sống. Có nhiều điều để chúng ta tìm kiếm như tiền bạc, hạnh phúc, danh vọng, địa vị, sự thành đạt, vân vân. Nhưng chính những điều mà con người luôn tìm cầu đó luôn có những cám dỗ rình rập bủa vây tấn công từng giờ từng phút trong cuộc sống, khiến không ít người ngã gục, thậm chí có người mất cả đức tin. Nếu cuộc sống cơ đốc nhân mà chỉ tìm cầu Chúa và lời Chúa mỗi tuần một lần vào vài tiếng đồng hồ trong ngày Chúa Nhật, còn 6 ngày còn lại thì tìm cầu những thứ ở đời này như những người chưa biết Chúa, thì cám dỗ sẽ dễ dàng chiến thắng, ma quỷ sẽ dễ dàng tìm kẻ hở để tấn công, cắn nuốt. Chính tác giả Thi Thiên chương 119 đã chia sẻ kinh nghiệm đắc thắng cám dỗ của mình rằng: "Tôi đã hết lòng tìm cầu Chúa, chớ để tôi lạc các điều răn Chúa." Hết lòng tìm cầu Chúa hay nhiệt tâm tìm kiếm Chúa và lời Chúa giúp chúng ta không lạc bước trên đường đời đầy chông gai. Nhờ năng lực của lời Chúa luôn thêm sức mạnh cho chúng ta nói không với cám dỗ. Nhờ ánh sáng của lời Chúa luôn soi sáng con mắt lòng chúng ta, thấy được đâu là chân lý, đâu là cạm bẫy của thế gian. Chính vua David đã trải nghiệm và khẳng định với chúng ta rằng diền mối của Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, làm cho lòng vui mừng. Điều răn của Đức Giê-hô-va trong sạch, làm cho mắt sáng sủa. Theo Thi Thiên chương 19 câu 8. Giấu lời Chúa trong lòng. Muốn cẩn thận làm theo lời Chúa, muốn nhiệt tâm tìm cầu Chúa và không lạc các điều răn của Ngài, thì không có cách nào khác hơn là phải giấu lời Chúa trong lòng. Nói cách khác, giấu lời Chúa trong lòng chính là ấp ủ lời Chúa, thấm nhuần lời Chúa, nghiền ngẫm lời Chúa. Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời bày tỏ cho con người. Vì vậy, mỗi người cần đọc và học lời Chúa mỗi ngày để biết Chúa nhiều hơn. Nhưng nếu chỉ biết để mở mang kiến thức, để giỏi Kinh Thánh nhiều mà thôi, thì có thể nói người ấy chỉ giấu lời Chúa trong đầu. Lời Chúa cần phải thấm nhuần trong lòng người, để chính lời đó biến thành hành động trong cuộc sống. Tuổi trẻ ngày nay thường quá bận rộn đến mức không chịu đọc lời Chúa mỗi ngày. Nhiều sinh viên học sinh có đủ thì giờ để học Anh văn, vi tính, nhưng lại không có thì giờ để đọc lời Chúa. Kiến thức văn hóa mỗi ngày một tăng, nhưng kiến thức về Chúa rất ư là hời hợt. Chẳng lẽ chúng ta giấu lời Chúa một cách qua loa chiếu lệ như vậy sao? Mong mỗi người suy nghĩ lại. Khi chúng ta ăn nuốt lời Chúa, tức là khi chăm chỉ đọc, học và nghiền ngẫm lời Chúa trong lòng, suy nghĩ ngày và đêm, đến nỗi lời ấy có thể trở thành chất bổ dưỡng nuôi tâm trí chúng ta vững mạnh, soi sáng suy tưởng và ý chí để có thể quyết định chọn lựa những hành động vâng phục sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời, thì chúng ta sẽ đắc thắng những lời xui dục của bạn bè xấu nết, những thước phim đen ô uế làm vấy đục tâm hồn, những cám dỗ ngập tràn trong cuộc sống. Đó chính là không phạm tội cùng Chúa. Có thể cuộc sống của người theo tiêu chuẩn của Chúa bị người đời cho là dại, có khi bị lên án, chê bai. Nhưng điều quan trọng của người thấm nhuần lời Chúa chính là Chúa đánh giá như thế nào, chứ không phải con người đánh giá như thế nào. Chúng ta đang sống để vui lòng người hay vui lòng Chúa? Các bạn trẻ có dám làm người dạy để được Chúa cho là khôn hay không? Hãy nhìn lên Chúa để sống và sống không phạm tội cùng Ngài. Chắc chắn người không phạm tội cùng Chúa thì cũng sẽ không phạm tội với người. Xin Chúa cho mỗi con cái Chúa biết nương cậy Chúa, thấm nhuần lời Chúa, sống bởi lời Chúa để cuộc sống trở nên ích lợi cho Chúa và tha nhân. Và vui mừng hơn hết là sẽ luôn được đắc thắng cám dỗ. Cám dỗ là điều không thể tránh được, nhưng chúng ta chỉ có thể thắng hơn nó nhờ biết nương cậy nơi sự giúp đỡ của Chúa và lời quyền năng của Ngài. Ma quỷ chỉ lánh xa những ai biết phục Đức Chúa Trời và chống trả lại chúng. Tóm lại, không chỉ người trẻ tuổi, mà tất cả chúng ta, những ai thuộc về Chúa, cần nương cậy Chúa luôn luôn mà vâng phục lời Chúa dạy, để sẵn sàng nói không với những tiếng thầm thì mời gọi thật êm tai, vì đã được lời Chúa soi sáng để nhận ra được bên trong vỏ bọc hào nhoáng ấy lại là âm thanh chói lói đinh tai của cơn sóng thần mang tên là cám dỗ đang chực chờ ấp đến. Hãy luôn ghi nhớ bí quyết sau đây. Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch, phải cẩn thận theo lời Chúa. Tôi hết lòng tìm cầu Chúa, chớ để tôi lạc các điều răn Chúa. Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa.
Con xa cha đã hết nửa cuộc đời, đi tìm vui trong tội lỗi, bao thú vui trong thế giới mù lòa, làm tâm linh con cách xa nhà cha. Xin Chúa thứ tha, mời Ngài vào lòng xua tan tội lỗi, phục hồi lòng con thấy được tình cha. Lời Ngài đưa con vào lẽ thật tình cha. Lời Chúa là ngọn đèn soi sáng. Lời Chúa thỏa lòng thế.